18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 7 trưởng đồn. Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sáng sớm, Hoắc Lữ Mậu vừa mới đi làm trách nhiệm, tối hôm qua đi thôn Lô Gia Lĩnh là của Vương Hổ Nha, hắn vội vàng lật đật chạy trở về hốt hoảng báo cáo, xảy ra chuyện gì, từ từ nói, cậu xem lại mình kìa. Tôi nói cậu bao nhiêu lần là chuyện gì xảy ra thì cũng phải thật bình tĩnh, vậy mà vẫn là không thay đổi được tính tình này. Hoắc Lữ Mậu ngồi ở ghế, trước hết là dạy dỗ Vương Hổ Nha một chút. Chuyện là như vậy, tối hôm qua vì thế cả đoàn người đi tìm, ở phía sau nhà hắn, trên đường dốc phát hiện một đoạn dây thừng dài hơn 50 mét, xuất phát chính là từ nơi đó chạy mất. Cậu nói, có phải là người vợ điên của Tiêu Tử? Đúng rồi, trưởng đồn, thử hỏi, ai mà lại bắt đi một người đàn bà bị bệnh thần kinh, kỳ quái, là đứa bé không có mang đi, tôi phỏng đoán có phải là bọn buôn người đổi ý, quay trở lại đem người phụ nữ này bán một lần nữa, vì có nghe nói rằng, người vợ này là Tiêu Tử cũng dùng tiền mua mà có, nghe ai nói, không cần nói bừa, nhị cẩu trở lại chưa? Hoắc Lữ Mậu giật mình, dường như hiểu ra điều gì đó, hắn đã trở lại, đang ở trong sân với Trương Cường tập võ. Vương Hổ Nha chỉ ra phía sân sau, cậu đi gọi nhị cẩu cho tôi. Chúng ta bây giờ đi thôn Lô Gia Lĩnh xem tình hình thế nào, trưởng đồn, việc này không phải trách nhiệm của chúng ta mà, chúng ta chỉ phụ trách bọn ăn cắp, ăn trộm, nhưng vụ này là bắt cóc người. Đâu phải chuyện chúng ta quản đâu, ít nói nhảm lại, gọi nhị cẩu tới cho tôi. Vâng, Vương Hổ Nha đi rồi, Hoắc Lữ Mậu mồi điếu thuốc hút, ông suy nghĩ và kết luận. Chuyện này khẳng định cùng đi nhị cẩu không khỏi có liên quan, quả nhiên thật can đảm, một mình mà dám làm chuyện lớn như vậy, về sau chuyện giết người phóng hỏa ăn thua gì hắn, trưởng đồn. Ông gọi tôi, Đinh Nhị Cẩu đầu đầy mồ hôi bước vào, ngồi xuống đi, ở nhà của cậu mọi việc ổn không, khụ, có cái gì ổn hay không ổn, dù sao thì tôi chỉ còn một mình, trở về nhà, dâng nén hương cho cha mẹ, nói cho bọn họ biết rằng, giờ tôi đang sống thật tốt, để cho bọn họ yên tâm, tốt, rất có hiếu, đi thôi, đi với tôi tới thôn Lô Gia Lĩnh. Ngày hôm qua lại xảy ra chuyện lớn, tôi đoán chừng đồn của chúng ta năm nay danh hiệu tiên tiến đừng có mơ mà đạt được. Lại xảy ra chuyện gì, mất bò nữa à? Bò không có mất mà đang mất mặt, một người sống sờ sờ bị người lạ bắt cóc mang đi. Bắt cóc, trưởng đồn, đây là án của bên cảnh sát hình sự, chúng ta không nên xen vào, chứ tôi có nói không phải là của bên cảnh sát hình sự đâu. Bất quá chúng ta đi xem thử như thế nào, bắt cóc là trọng tội, nếu như bị bắt ít nhất cũng phải từ 15 đến 18 năm tù đấy. Hoắc Lữ Mậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Đinh Nhị Cẩu, nhưng nhìn tới nhìn lui thấy sắc mặt hắn vẫn như thường. Hoắc Lữ Mậu không khỏi nói thầm, chẳng lẽ việc này với Đinh Nhị Cẩu không quan hệ, lần này là Hoắc Lữ Mậu lái xe. Đinh Nhị Cẩu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhị Cẩu, tôi bình thường đối đãi với cậu như thế nào, trưởng đồn, đâu cần phải hỏi, ông giống như là cha mẹ tôi tái sinh, chớ nói nhảm. Tôi mới hơn 30 tuổi, cậu cũng vừa trưởng thành, tôi cũng không dám có đứa con lớn như vậy, ha ha, tôi nói đó là mối quan hệ, ý là ông rất tốt với tôi, trong lòng tôi nhớ kỹ. Còn có chị Ngạc Như nữa, mọi người rất tốt với tôi đều biết hết. Vậy thì được rồi, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói thật cho tôi biết. Được, trưởng đồn, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định nói cho ông biết. Bất quá đừng nhắc chuyện tối hôm qua, còn có một chuyện khác cũng không có khả năng nói cho Hoắc Lữ Mậu biết, đó là chuyện hắn với Điền Ngạc Như. Chuyện nào nói ra cũng là mất mạng, thật không biết Hoắc Lữ Mậu muốn hỏi chuyện nào, chuyện tối hôm, có phải là cậu làm phải không, tối hôm qua, chuyện gì? chính là chuyện vợ của Trần Tiêu Tử bị người bắt đi, nhưng đứa con thì để lại. Trưởng đồn, ông làm sao có thể suy nghĩ là tôi làm? Đúng là tôi có báo cáo cho ông việc này, nhưng là chỉ cần ông nói không được, tôi làm gì dám không nghe lời của ông. Việc này thật không là tôi không biết. Hơn nữa, dù tôi trước kia có trải qua chuyện đi trộm cắp, nhưng từ khi làm cảnh sát, tôi không còn có ý niệm động tới như vậy. Không tin, ông có thể điều tra. Đinh Nhĩ Cẩu chỉ lên trời thề, với dáng vẻ đó ai cũng nhìn không ra có cái gì không đúng. Được, cậu đã nói như vậy, tôi an tâm, bởi vì nếu như chuyện này Trần Tiêu Tử báo án, thì chúng ta phải báo cáo lên cấp trên. Dù sao việc này dính líu đến tội bắt cóc, cũng không phải là chuyện đùa giỡn, đây là tội nặng, không có thể che giấu được rồi. Đinh Nhĩ Cẩu trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, cũng không biết Dương Phụng Tê có về nhà chưa. Ngẫm lại chuyện tối hôm qua trải qua, hắn có không ít sơ hở, nếu án này đưa lên đội cảnh sát hình sự huyện, nhất định có thể đem hắn bắt giam. Nghĩ đến đây, sau lưng hắn không khỏi đổ mồ hôi ớn lạnh. Hôm nay ở thôn Lô Gia Lĩnh nháo nhào, tối hôm qua nhà họ Trần, vợ bị bắt cóc. Chuyện này trước giải phóng vẫn là thường xuyên xảy ra, nhưng sau giải phóng, không còn có phát sinh qua chuyện như vậy. Hoắc Lữ Mậu vừa thấy những người này trên đường, cũng biết sự tình hôm nay sẽ không ổn rồi, vì thế mới mang theo Đinh Nhị Cẩu thẳng đến nhà Trần Tiêu Tử. Trưởng đồn, ông phải làm giải quyết cho tôi, đứa bé hiện tại còn nhỏ, cuộc sống sau này của tôi làm như thế nào đây? Vừa bước vào cửa, Trần Tiêu Tử lập tức quỳ trên mặt đất, ôm lấy đùi Hoắc Lữ Mậu nói: Từ từ vào trong phòng nói chuyện. Hoắc Lữ Mậu chau mày một cái, kéo Trần Tiêu Tử vào phòng. Trưởng đồn, không thể cứ để như thế này, họ Trần của chúng tôi đang đứng ở bên ngoài. Hôm nay nếu không đem vợ tôi trở về được, chúng tôi sẽ đến nhà lão Lý phá hủy. Bất kể là bây giờ lão đang làm bí thư thôn ủy hội, chúng tôi không có sợ đâu. Trần Tiêu Tử ở trong phòng hô lớn. Sự tình đến nước non này, Đinh Nhị Cẩu dù không sợ trời không sợ đất, cũng có chút chột dạ. Hắn thật không ngờ Trần Tiêu Tử đem chuyện này đổ trên đầu nhà lão Lý, hiện tại là bí thư chi bộ thôn, mà ngay lúc bây giờ đang lúc chuẩn bị bầu cử. Hơn nữa họ Trần nhân dịp này cùng với mấy dòng họ khác tuyên bố phải lôi họ Lý xuống ngựa. Ông nói cái gì? Ông nói lại một tiếng nữa thử xem. Hoắc Lữ Mậu cũng nổi giận, tôi nói như thế đấy, trưởng đồn, đây là vợ của tôi bị mất, không phải vợ của trưởng đồn. Nếu vợ của trưởng đồn bị mất, ông thử xem sao. Mẹ kiếp, ông dám nói với tôi thế hả? Hoắc Lữ Mậu cơn tức bùng nổ, trong nhà cũng chỉ có Đinh Nhị Cẩu với Trần Tiêu Tử, không có những người khác, vì thế nhìn Đinh Nhị Cẩu nháy mắt. Đinh Nhị Cẩu quay người lại đi ra ngoài, canh giữ ở cửa, chỉ nghe thấy trong phòng tiếng đánh lốp bốp vang lên một trận, thỉnh thoảng còn nghe Trần Tiêu Tử kêu rên thảm thiết. Trần Tiêu Tử, tôi cho ông biết, đừng lấy chuyện vợ của ông chạy trốn mà gây áp lực. Nếu ông dám khơi mào với nhà họ Lý và họ Trần đánh nhau, tôi thề nhất định đưa ông vào tù. Trưởng đồn, dựa vào cái gì đánh tôi? Dựa vào cái gì? Vợ tôi đã bị mất, ông không đi tìm cho tôi, còn đánh tôi? Tôi muốn đi tố cáo ông. Trần Tiêu Tử tuy rằng ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng đuối lý, cho nên không dám nói chuyện cứng rắn với Hoắc Lữ Mậu. Dựa vào cái gì? Trong lòng ông rõ ràng, trước đây tôi không bắt bẻ vì sao ông có vợ kiểu như thế này, cô ấy là người như thế nào, trong lòng ông biết rõ nhất. Mua bán phụ nữ, cưỡng gian phụ nữ, còn bắt cô ấy sinh đứa nhỏ cho ông, hơn nữa còn dùng xích sắt buộc lại cô ấy, hạn chế thân thể tự do, giam cầm trái pháp luật, bao nhiêu tội danh đó, ông chạy trốn tội được sao? Tôi không làm lớn chuyện vì cảm thấy trong thôn đều là người quen biết hết, tôi biết ông kiếm vợ không dễ dàng. nên mở một mắt, nhắm một mắt cho ông. Nhưng nếu ông khơi mào họ Lý cùng họ Trần dùng binh khí đánh nhau, tôi cho ông biết, tôi không cho ông ở trong tù 20 năm, tôi sẽ không còn mang họ Hoắc. Tôi cho ông thời gian một phút suy tính, nhưng vợ tôi mặc kệ ông, chuyện tốt xấu gì giờ ông phải chịu, còn có 30 giây. Hoắc Lữ Mậu lạnh lùng nói, chỉ chốc lát. Trần Tiêu Tử đi theo phía sau Hoắc Lữ Mậu, hướng về phía mọi người tập trung trong sân hô lớn, tất cả giải tán đi, không sao, tại vợ tôi tự chạy, bệnh thần kinh lại tái phát. Ai tìm thấy thì mang về dùm, không phát hiện coi như là mất, không sao đâu. Đoàn người đều ngây người ra, hôm nay thái độ thay đổi cũng quá nhanh rồi. Vừa rồi muốn chết muốn sống gì phải tìm cho ra vợ, mới chưa có bao lâu, lập tức trở khỏe, nhìn cái gì vậy, trở về hết đi, làm gì thì đi làm đi, ở đây chờ nuôi cơm hả? Hoắc Lữ Mậu hét lớn. Đám người chậm rãi tản ra, Hoắc Lữ Mậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nháy mắt một cái với Đinh Nhị Cẩu xong rồi hướng ủy ban thôn đi đến. Đinh Nhị Cẩu, tôi biết việc này là ai làm, nhưng tôi cũng không muốn xía vào, từ hôm nay trở đi, cậu ở ngay chỗ này đợi, khi nào bầu cử xong, cậu mới trở về, mấy ngày này. Cậu phải bảo đảm với tôi là không hề có chuyện không may nào xảy ra nữa, có thể làm được không? Hoắc Lữ Mậu xoay người nhìn Đinh Nhị Cẩu, trưởng đồn, ông đừng nhìn tôi như thế. Xem ra tôi không muốn làm, cũng không được, cái thôn lớn như vậy, tôi không ăn không uống cũng đi không hết. Chớ nói chi là phòng ngừa đừng xảy ra chuyện, hừ, tôi mặc kệ, nếu lại xảy ra chuyện. Tôi nhất định sẽ đem chuyện mất vợ của Trần Tiêu Tử bị mất điều tra rõ ra, cậu hiểu ý của tôi không? Không rõ lắm, hừ, cứng rắn lắm, chính mình tự suy nghĩ đi. Thế nào tôi cũng biết rõ chuyện này, Hoắc Lữ Mậu giao phó công việc cho Đinh Nhị Cẩu xong, liền lái xe trở về, nhìn chiếc xe biến mất tại cuối thôn, Đinh Nhị Cẩu trong lòng nhẹ nhõm. Không quay về thì không quay về, trở về còn phải đối mặt với vợ ông. Nhớ tới Điền Ngạc Như gương mặt đó đỏ ửng, cặp mắt kia quyến rũ, khi hắn dùng dương vật chơi trong âm đạo cô. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên lại có cảm giác, vội vàng nhìn chung quanh một chút, hướng toilet đi đến. Đó là lần chơi đầu tiên của hắn, lại giao hoan với vợ lãnh đạo của mình. Ngẫm lại cảm thấy cũng kích thích, ăn trong xương tủy mới biết liếm nó cũng ngon. Từ ngày đó, trong đầu hắn ngoại trừ Điền Ngạc Như chính là Chân Mỹ Lệ. Bởi vì hắn chỉ mới gặp qua thân thể hai người đàn bà này, Điền Ngạc Như tuổi trẻ, vóc người đẹp, hơn nữa rất trắng, nhưng Chân Mỹ Lệ cũng không tệ, khuôn mặt có hơi chút phúc hậu. Bất quá phụ nữ như vậy ôm vào trong ngực mới thú vị. Đinh Nhị Cẩu đang mộng tưởng hão huyền, ao ước nếu là có một ngày đó có thể cùng với Chân Mỹ Lệ bên nhau ôm ấp, vậy thì quá tuyệt vời. Lý Kiến Thiết, vợ đã qua đời nhiều năm rồi, bây giờ trong nhà cũng chỉ có đứa con gái lớn ở nhà với hắn. Con gái hắn gả cho nhà họ Vương trong thôn là Vương Lão Hổ. Vương Lão Hổ lại nổi danh ham mê bài bạc, cho nên con gái của Lý Kiến Thiết tuy rằng gả đi, nhưng thật ra 10 ngày thì có 8 ngày ở nhà cha ruột. Do nhà Vương Lão Hổ trong nhà lúc nào cũng chưa xong bạc, cậu là cảnh sát Đinh. Trong lúc Đinh Nhị Cẩu đang tưởng tượng cùng Chân Mỹ Lệ giao hoan, một phụ nữ ở sau lưng gọi hắn, à đúng rồi. Chị là ai? Cha tôi là bí thư chi bộ thôn. Vừa rồi cha tôi nói mời cậu về nhà ăn cơm. Được rồi, làm chị thêm phiền toái. Không có việc gì, đi thôi. Nói xong, người phụ nữ này quay đầu đi ra khỏi ủy ban thôn. Đinh Nhị Cẩu đi theo phía sau. Hắn nhận ra được người phụ nữ này trong nhà chắc kinh tế cũng không tốt. Điều này khiến cho Đinh Nhị Cẩu có điểm khó hiểu, rốt cuộc là con gái trưởng thôn, làm sao ăn mặc sơ sài như vậy, một cái quần hoa cũ, vừa thấy cũng biết đã mặc rất nhiều năm. Hơn nữa còn trẻ như vậy mà không có mang áo lót ngực. Vừa rồi lúc đối mặt với Đinh Nhị Cẩu rõ ràng nhìn thấy hai cái đầu núm vú nhô lên cao cao bên trong cái áo. Chú Kiến Thiết, cháu ăn cơm tại ủy ban thôn cũng được rồi, làm gì mà mời đến nhà chú dùng cơm, thật ngại quá. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Lý Kiến Thiết liền nói, nhóc, mới làm vài ngày cảnh sát đã biết khách sáo. Con chó của chú, chừng nào thì trả lại cho chú đây? Con chó đó là chú nuôi 5-6 năm rồi, nói nghe coi. Lý Kiến Thiết bực bội nói, ha ha, chú Kiến Thiết, cháu khi đó không hiểu chuyện. Con chó mực đó giờ thành phân rồi, bất quá cháu sẽ đền cho chú, mấy ngày nữa biếu lại chú một con chó con chó săn nhà chú tôi mấy ngày nữa đẻ, chú của cháu là ai? Khẩu Đại Bằng. Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói, chủ tịch xã Khẩu Đại Bằng. Nhị Cẩu, cháu không cần phải khoác lác, cháu định lừa à, không tin đúng không? Cháu làm đội viên liên phòng là do chú Đại Bằng của cháu giúp đó. Bằng không trưởng đồn hoắc cả ngày mang theo cháu đến đây làm gì? Lãnh đạo của cháu nói, cháu ở lại chỗ này cho đến khi bầu cử xong. Đinh Nhị Cẩu nói rất nghiêm trang, là thật. Phượng Ni lấy bình rượu ra, cha muốn cùng cảnh sát Đinh uống vài chén rượu. Lý Kiến Thiết bán tín bán nghi. Bất quá những lời Đinh Nhị Cẩu nói, nếu như là thật, cũng nên có ý tứ do hảo, nếu không thì con chó mực của mình chết oan quá, chú chị Phượng Ni lập gia đình chưa vậy? Đinh Nhị Cẩu nhìn phòng bếp, nhỏ giọng hỏi Lý Kiến Thiết, ha ha, nhóc, để ý đến con gái chú, cậu lông mọc dài chưa, con gái chú đã có chồng rồi, kết hôn được mấy năm rồi. À, cháu cuối cùng lại trễ một bước, các cô gái tốt đều lập gia đình, cháu đời này nhất định chắc ở độc thân quá. Đinh Nhị Cẩu cố ý giả bộ nói câu bi ai, nhóc, mới bây lớn, sớm như vậy đã muốn lấy vợ rồi hả, cháu đã 18 tuổi rồi, là một người trưởng thành nha. Đinh Nhị Cẩu nói, ha ha, còn nhỏ như vậy, bất quá nếu nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như ngày xưa cỡ như cháu, nhiều người cũng đã sớm làm cha rồi. Đúng vậy, chú giới thiệu cho cháu một người đi, cháu đến lúc đó biếu chú cặp đầu heo. Ha ha ha, được rồi nói đi, muốn phụ nữ dạng ra sao? Lý Kiến Thiết bị chọc cười ha ha. Phía sau bếp vừa vặn Lý Phượng Ni đi ra mang thức ăn lên. Đinh Nhị Cẩu chỉ vào Lý Phượng Ni nói, giống như chị Phượng Ni vậy, hiền lành, xinh đẹp. Lý Phượng Ni mặt đỏ lên, mắng, con nít con nôi, to gan, ghẹo chị như vậy, sớm muộn gì cũng làm chị tức chết, ha ha, mọi người đều nở nụ cười vui vẻ, làm người đàn ông. Quan trọng nhất là lo việc nhà, có bản lĩnh hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là hạnh phúc gia đình, không có tiền thì cũng sống được qua ngày. Phượng Ni, cha khuyên con nhiều lần, cha cũng không muốn nói thêm nữa, thật sự là không ở được với nhau thì ly dị đi, cha không ngại mất mặt với mọi người đâu. Lý Kiến Thiết bưng một chén rượu nhìn con gái mình nói, nói xong ngửa cổ lên uống, hai chén rượu đế liên tiếp ực hết vào miệng, cha, uống như vậy không được, say đấy. Lý Phượng Ni đoạt lấy chén rượu, nhưng lại bị Lý Kiến Thiết giật lại cầm trở về. Chú, sao vậy, chồng của chị Phượng Ni không tốt sao? Hắn là Vương Lão Hổ, rất nổi tiếng, cậu có biết Vương Lão Hổ không? Lý Kiến Thiết mát say lờ đờ nói, à, Vương Lão Hổ, chị Phượng Ni, hắn ta là chồng chị. Đinh Nhị Cẩu không thể tin được, lúc trước hắn thường xuyên điều nghiên nhà người để trộm đồ, nhưng không biết con gái Lý Kiến Thiết là vợ của Vương Lão Hổ. Hắn ta nổi tiếng là con ma bài bạc, không người nào không biết. Lý Phượng Ni không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn cơm. Cứ như vậy, một chai rượu đế phần nhiều đã vào trong bụng Lý Kiến Thiết. Đinh Nhị Cẩu uống không đến hai chén rượu thì ngưng, nửa buổi cơm, Lý Kiến Thiết uống nhiều quá rồi. Mỗi lần nhớ tới hôn sự con gái, trong lòng Lý Kiến Thiết rất khó chịu. Lúc trước vì chức chủ nhiệm để tranh thủ nhà họ Vương ủng hộ mới gả con gái mình cho Vương Lão Hổ. Khi đó Vương Lão Hổ là người dẫn đầu họ Vương, nhưng hiện tại xem ra là mình sai lầm rồi. Cho nên Lý Kiến Thiết trong lòng rất hối hận. Nhị cẩu, giúp chị dìu cha lên giường, chút nữa là ngã sấp xuống đất rồi. Hai người bên trái bên phải giúp đỡ dìu Lý Kiến Thiết tới trong phòng ngủ. Sau khi đem Lý Kiến Thiết nằm ngủ trên giường xong, hai người đồng loạt một lượt hướng ra ngoài phòng cùng bước, không nghĩ là đụng ngã với nhau. Đinh Nhị Cẩu là người đàn ông, thân thể lại cường tráng, mà Lý Phượng Ni là một người phụ nữ, bị hắn đâm sầm, vì thế ngã trên mặt đất, dập cái mông xuống đất. Ai ra, xin lỗi, chị Phượng Ni, tôi không phải cố ý, chị biết. Mau đỡ chị đứng lên mau. Đôi tay cô đưa về phía Đinh Nhị Cẩu, cầm lấy đôi tay dài có nhiều vết chai trong lòng bàn tay. Trong lòng hắn không khỏi bùi ngùi, buông ra lẹ lên. Đinh Nhị Cẩu đang cảm xúc quên mất trong tay còn nắm tay của người ta. Xin lỗi chị Phượng Ni, chị có đôi bàn tay giống tay của mẹ tôi quá. Mẹ tôi tay cũng như thế này. Khắp trong lòng bàn đầy vết chai. Giờ mẹ cậu sao rồi? Năm trước mất rồi, cùng chung một lượt với cha tôi. Thôi quên đi, không nói nữa. Đinh Nhị Cẩu rơm rớm nước mắt, không khóc không khóc. Vậy cậu sống phải thật tốt mới có thể làm cho người đã khuất yên tâm. Lý Phượng Ni bản năng người mẹ trào dâng, bàn tay thay Đinh Nhị Cẩu lau nước mắt. Chỉ có những gặp nhau mới có thể có tiếng nói chung. Lý Phượng Ni với Đinh Nhị Cẩu chính là như vậy. Trong cuộc sống gặp nhiều bi thảm lại gặp nhau, lập tức kéo chị thật là đẹp. Tương lai tôi nhất định kiếm một người giống chị như vậy lấy làm vợ. Lại nói bừa, chị đã hoa tàn nhụy phai rồi, còn cái gì mà đẹp. Lý Phượng Ni mặt đỏ lên nói, tôi nói là sự thật chị Phượng Ni, chị bây giờ một chút cũng không có già, lại còn rất dễ thương. Từ khi ở trên người của Điền Ngạc như biết hương vị của đàn bà, hắn bức thiết định tìm cho mình một phụ nữ để chung sống, nhưng với hoàn cảnh bây giờ của hắn, đừng nói tìm phụ nữ, kiếm một người đàn ông cũng tìm không ra. Do đó hắn đưa mắt nhắm ngay những người đàn bà có cuộc sống không hạnh phúc hoặc là đàn bà độc thân. À, chị Phượng Ni, chị hôm nay có về nhà không? Trở về chỗ nào? Đương nhiên là hỏi chị có trở về nhà chồng chị không. Không, cha chị hôm nay uống rượu nhiều rồi, chị phải ở đây chăm sóc cho cha. Xong rồi, không có việc gì, tôi đi trở về ủy ban bi thôn ngủ đây. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đã muốn đi, nhưng trong thâm tâm của hắn hy vọng Lý Phượng Ni có thể gọi hắn ở lại. Cho dù là chỉ ngồi nói chuyện cũng được, nhưng đến khi hắn sắp bước ra khỏi cửa nhà, Lý Phượng Ni cũng không có gọi hắn. Ai, này, này, ngay lúc Đinh Nhị Cẩu vừa bước một chân ra cửa, chợt Lý Phượng Ni gọi hắn. Chuyện gì vậy chị Phượng Ni? Ủy ban thôn bên đó không có nước uống, chị lấy cho cậu một bình nước, cậu uống rượu, buổi tối nhất định là khát nước. Lý Phượng Ni đứng dậy đi lấy nước cho hắn. Đinh Nhị Cẩu trong lòng thất vọng, nhưng lập tức hắn lại cao hứng. Điều này chứng tỏ là cô ấy có quan tâm đến mình đấy. Nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cẩu trong lòng cảm thấy ấm áp. Vì sao các cô gái xinh đẹp lại không có kết quả tốt? Dương Phụng Tê là như thế, Lý Phượng Ni cũng vậy. Vì sao nhiều đồ ăn ngon lành lại để cho heo ăn? Nếu mình có tiền, nhất định sẽ tìm thật nhiều phụ nữ thật tốt đối với các cô, làm cho các cô có cuộc sống sung sướng khoái lạc ở trong bóng đêm. Đinh Nhị Cẩu nguyện vọng ước ao to lớn của hắn là như thế.